Chương 1. Đức Thánh Linh là ai? Nhưng khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh ta phái đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì ta đã truyền dạy các con. Giăng đoạn 14 câu 26. Ngày 1. Đó là vào lúc đầu năm mới, tôi được thôi thúc để kiêng ăn và cầu nguyện. Tôi hỏi Chúa, con nên đọc sách nào trong Kinh Thánh? Tôi rất ngạc nhiên khi nghe sách Công Vụ. Tại sao tôi lại ngạc nhiên? Bởi vì lần kiêng ăn và cầu nguyện trước của tôi cũng được hướng dẫn tương tự, hãy đọc sách Công Vụ. Trong lần kiêng ăn trước, điểm nổi bật trong sách Công Vụ đó là sự tranh chiến giữa mục đích và định hướng trong cuộc đời của sứ đồ Phao-lô, và hậu quả tất yếu là gặp thử thách. Hãy để tôi giải thích. Phao-lô được Chúa chọn để giảng phúc âm cho dân ngoại. Ông nói, ta được lập làm một nhà truyền đạo, một sứ đồ và một giáo sư cho dân ngoại trong Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 11. Đây là một mạng lệnh cụ thể và đúng trọng tâm. Ông đã lặp lại sự ủy thác này vài lần trong suốt quãng đời của ông, ngay trong giai đoạn đầu của hành trình truyền giáo của mình. Ông đã nói với những người Do Thái, chúng tôi quay qua các dân ngoại vì Chúa cũng truyền cho chúng tôi rằng ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại trong Công Vụ đoạn 13 từ câu 46 cho đến câu 47. Trong hành trình thứ hai, ông giảng dĩ nói, từ nay tôi sẽ đến với các dân ngoại trong Công Vụ đoạn 18 câu 6. Đối với người Roma thì ông viết, tôi là sứ đồ cho dân ngoại, đoạn 11 câu 13. Những lời này được lặp đi lặp lại liên tục trong các thư tín của ông. Tuy nhiên, xuất phát từ tình yêu thương và khát khao nhìn thấy những người Do Thái đồng hương được cứu, ông cứ luôn tìm các nhà hội trong mỗi thành phố mà ông đến thăm. Ông thường đến với người Do Thái trước khi ông giảng cho dân ngoại. Thật ra, chính việc người Do Thái thường xuyên khước từ sứ điệp của ông đã đẩy ông đến với các dân ngoại. Hóa ra, chính những người Do Thái là nguyên nhân gây ra bắc bớ và rắc rối lớn nhất cho Phao-lô. Họ kích động công chúng và tạo ra hận thù giữa Phao-lô và các lãnh đạo dân ngoại. Các âm mưu gây chia rẽ đứng đằng sau hầu hết những sự náo loạn bắc bớ, đánh đập và thử thách mà Phao-lô đối diện. Một điểm lưu ý quan trọng, Đức Chúa Trời quan tâm sâu sắc người Do Thái. Đây là lý do Gia-cơ, Phi-e-rơ và Giăng được sai đến với họ. Gia-cơ, Phi-e-rơ và Giăng, những vị được xem như cột trụ của hội thánh, đã khích lệ chúng tôi cứ giảng cho các dân ngoại. Còn họ tiếp tục công việc mình với những người Do Thái trong Galati đoạn 2 câu 9 có chép. Sứ điệp được mặc khải cho tôi trong lần kiêng ăn trước rất rõ ràng. Hỡi con, hãy cứ ở trong phạm vi ân sủng mà ta đã gọi con bước vào. Đừng để cho những tình cảm tự nhiên kéo con ra khỏi nhiệm vụ thiên thượng trong cuộc đời con. Nhớ lại sự bày tỏ rõ ràng của Chúa lần trước, tôi hơi ngạc nhiên khi Chúa bảo tôi đọc lại hết cả sách Công Vụ. Nói cho cùng, vẫn còn 65 sách khác để đọc mà. Tôi rất vui là tôi đã vâng lời, vì lần này tôi đọc qua sách Công Vụ. Một điều gì đó hoàn toàn khác hiện ra với tôi, chứng tỏ lời Chúa quả thật là sống động. Lần này, nét nổi bật hiện ra trong từng trang Kinh Thánh chính là các lãnh đạo và tín hữu của hội thánh đầu tiên đã trông đợi, thông công, nhờ cậy và nói chuyện với Đức Thánh Linh. Ngài là một phần trọng yếu trong đời sống của họ và can dự vào mọi việc làm của họ. Ngài luôn nắm vai trò lãnh đạo trong các chức vụ truyền giáo, trong các buổi nhóm và trong các cuộc họp phát thảo chiến lược của họ, và Ngài luôn luôn tham gia vào các hoạt động của họ. Đây là vài câu Kinh Thánh nổi bật. Trong Công Vụ đoạn 5 câu 3 có chép, sao ông để Sa-tan đầy dẫy lòng ông, khiến ông nói dối Đức Thánh Linh? Và tại sao ông bà đồng lòng với nhau thử Đức Thánh Linh của Chúa trong Công Vụ đoạn 5 câu 9? Còn trong Công Vụ đoạn 5 câu 32, chúng tôi là nhân chứng cho những điều ấy và Đức Thánh Linh. Quý vị cứ chống lại Đức Thánh Linh mãi trong Công Vụ đoạn 7 câu 51. Và Đức Thánh Linh bảo tôi hãy đi với họ trong đoạn 11 câu 12. Và đoạn 11 câu 28 có chép, một người trong số họ được Thánh Linh hướng dẫn đứng dậy báo trước rằng sẽ có một nạn đói lớn. Và trong đoạn 13 câu 4, được Thánh Linh sai phái. Còn trong Công Vụ đoạn 15 câu 28, vì Đức Thánh Linh. Và chúng tôi thấy rằng tốt nhất là... Công Vụ đoạn 16 câu 6 thì sao ạ? bị Đức Thánh Linh ngăn trở họ giảng đạo trong vùng Asia. Rồi công vụ đoạn 16 câu 7, họ muốn vào vùng Bithynia, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép. Rồi đoạn 18 câu 5 có chép, Phao-lô được Thánh Linh thúc giục và làm chứng. 19 câu 2 thì là gì? Từ khi anh em tin, anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Và trong công vụ đoạn 19 câu 21 là Phao-lô được Thánh Linh thúc giục đi qua các miền Macedonia. Và trong đoạn 20 câu 23, trong mỗi thành, Thánh Linh đều cho tôi biết. Rồi công vụ đoạn 20 câu 28 là gì? Anh chị em hãy giữ lấy mình và cả đàn chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh chị em làm những người coi sóc. Những lời như thế này cứ liên tục hiện ra trong từng trang Kinh Thánh. Sự thật đau buồn là chúng ta không có thấy cùng khuôn mẫu này trong hội thánh ngày hôm nay. Những gì mà trước đây là phổ biến giữa vòng các tín hữu trong sách công vụ dường như bây giờ lại rất hiếm thấy. Tôi không chỉ nói những biểu hiện này thiếu vắng trong đời sống người khác, mà trước hết là thiếu vắng trong chính đời sống của tôi. Khi tôi đọc, tôi nhận ra rằng tôi không còn thích thú tìm kiếm và lệ thuộc sự lãnh đạo, sự thân thiết, sự thông công và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Thánh Linh. Một khi tôi đã hiểu rõ điều này thì không có lý do gì mà tôi lại không chia sẻ lẽ thật này cho bạn. Chương 1, ngày 1, câu tiêu đề. Hãy để tôi đưa ra một số câu tiêu đề sẽ làm sáng tỏ vấn đề khi chúng ta đào sâu vào phần thảo luận quan trọng này. Trước tiên, hầu như không thể sống đời sống cơ đốc nếu không có Thánh Linh. Không có Thánh Linh, cơ đốc giáo sẽ trở nên khô khan, đơn điệu và thế tục. Không có Thánh Linh, việc làm chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi và cạn kiệt. Không có Thánh Linh, không có sự thông công với Đức Chúa Trời. Đẩy Thánh Linh ra khỏi hội thánh thì một trong hai điều này sẽ xảy ra. Thứ nhất, hội thánh sẽ biến thành một câu lạc bộ xã hội. Thứ hai, hội thánh sẽ trở thành một tổ chức tôn giáo. Và sự thật là không có sự khải thị nếu không có Đức Thánh Linh. Thật vậy, không có Thánh Linh thì Kinh Thánh sẽ trở nên tai hại, vì chúng ta được biết văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh ban cho sự sống ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 6. Không có Thánh Linh thì không có khải tượng, không có Thánh Linh thì không có sự vui mừng, không có Thánh Linh thì không có sự bình an, không có Thánh Linh thì không có sự tự do. Chúa là Thánh Linh. Nơi nào Thánh Linh là Chúa thì nơi đó có sự tự do. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 17. Hãy xem những chữ nơi nào có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ kỹ điều này. Thánh Linh, Đức Chúa Trời là toàn tại. Ngài ở mọi lúc, mọi nơi. Vua David có nói, con có thể đi đâu để tránh khỏi thần của Ngài? Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài? Trong Thi Thiên đoạn 139 câu 7. Câu trả lời dứt khoát, không trốn đâu được. David tiếp, nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó. Nếu con xuống âm phủ kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó. Nếu con lấy cánh bình minh bay đến những nơi xa xăm tận chân trời góc bể, trong giây phút Chúa sẽ tìm thấy con. Ngài đã ở đó chờ đợi con rồi. Thi Thiên đoạn 139 câu 8 đến câu 10 theo bản dịch The Message. Điều này quá rõ ràng. Ngài hiện diện khắp mọi nơi trong mọi lúc. Câu hỏi tiếp theo chúng ta cần phải hỏi là có sự tự do ở khắp mọi nơi chăng? Hãy xem lại những lời của Phao-lô. Nơi nào có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nơi đó có sự tự do. Chúng ta đã chứng minh rằng Ngài hiện diện khắp mọi nơi, nên một lần nữa, liệu có sự tự do ở mọi nơi? Câu trả lời hẳn nhiên là không. Không có sự tự do nào trong các nhà chứa, quán bar, nhà tù hay bệnh viện đâu. Tôi đã đến những vùng lân cận, những trường học, nhiều gia đình và thậm chí nhiều hội thánh, không có sự tự do gì cả. Kinh Thánh đang nói gì ở đây? Tôi thiết nghĩ nên dịch chính xác hơn là nơi nào có Thánh Linh là Chúa, đó là nơi có sự tự do trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 3 câu 17, tác giả diễn ý. Từ Chúa trong tiếng Hy Lạp là Kyrios. Nó được định nghĩa là quyền tối cao. Trong hầu hết các quán rượu, nhà tù, bệnh viện hay gia đình và thậm chí là trong các hội thánh, thánh linh không được tự do nắm quyền. Nơi nào thánh linh được chào đón như là đấng có thẩm quyền tối cao, đó là nơi bạn sẽ tìm thấy sự tự do và công lý cho mọi người.
Chương 1, ngày 1, mục đích của sứ điệp này.
Mục đích của sứ điệp này là giới thiệu với bạn thân vị của Đức Thánh Linh. Có thể cần nhiều sách viết về Ngài, có thể cần nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm nói về Ngài. Tôi đã cưới Lisa làm vợ trong hơn 30 năm qua. Dù tôi có biết vợ tôi, nhưng tôi vẫn còn đang khám phá ra những khía cạnh về nhân cách, sở thích, khao khát và phong cách của vợ tôi mà tôi chưa biết trước đây. Mới đây chúng tôi đã dành ít ngày ở riêng tư với nhau để kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Trong thời gian đó, tôi học được nhiều khía cạnh về ước mơ, sở thích và thậm chí là những khả năng mà tôi chưa biết về vợ. Xét về khả năng, tôi đã không biết vợ tôi chơi golf rất giỏi. Cô ấy biết tôi rất thích thể thao nên cô ấy đề nghị đi chơi golf với tôi. Tôi chỉ chơi một vòng bởi vì đó là thời gian chúng tôi chơi với nhau. Có một cái trũng rất lớn ở lỗ thứ 17. Vợ tôi luôn thích mạo hiểm nên tôi hỏi xem cô ấy có muốn đưa trái bóng qua cái trũng đó không. Cần phải thực hiện một cú đánh xa khoảng 140 mét để tránh cái trũng sâu khoảng 60 mét. Nếu cú đánh của cô ấy rơi gần, trái bóng sẽ biến mất dưới biển. Tôi tìm một trái bóng cũ cho Lisa sử dụng, bởi vì tôi nghĩ sẽ không thấy trái bóng nữa. Cô ấy đứng trên chỗ đánh bóng và đánh một cú xuất sắc, đi xa gần 140 mét vào sân golf phía bên kia. Chúa ơi, sau 30 năm kết hôn tôi mới khám phá ra rằng tài năng mới của vợ tôi thật tuyệt vời. Trong lúc ăn tối hàng đêm, vợ tôi đã chia sẻ kiến thức, sự khôn ngoan, sở thích và những khát khao mà vợ tôi chưa hề chia sẻ với tôi trước đây. Nói tóm lại, tôi kinh ngạc về sự sâu nhiệm ở người phụ nữ tuyệt vời mà tôi gọi là vợ này. Không thể nào chia sẻ tất cả những gì tôi biết về vợ tôi trong một vài chương ngắn ngủi, cũng không thể nào viết hết thành sách. Tuy nhiên, những gì tôi có thể làm là nói cho bạn biết cách để trò chuyện và tiếp xúc với vợ tôi. Tôi có thể chia sẻ những gì vợ tôi thích và cách để làm việc và nói chuyện với vợ tôi. Tôi có thể nói cho bạn biết về điểm mạnh, điểm yếu của vợ tôi và những gì vợ tôi thích hay không thích. Những hiểu biết căn bản đó sẽ dùng làm chất xúc tác để có một mối quan hệ sâu hơn với vợ tôi. Nếu không tài nào nói hết cho bạn biết về vợ tôi là Lisa, người phàm, thì làm sao tôi có thể nói hết cho bạn biết về Đức Thánh Linh khi mà Ngài hiện hữu từ đời đời đến đời đời? Đơn giản là tôi không thể nào làm được. Nhưng những gì tôi có thể làm là giới thiệu cho bạn biết Ngài là ai. Tôi có thể nói cho bạn biết về nhân cách của Ngài, điều gì làm cho Ngài vui và điều gì Ngài yêu thích. Tôi có thể định nghĩa mối quan hệ của chúng ta với Ngài và chia sẻ một số cách mà chúng ta có thể tương tác và thông công với Ngài. Tôi có thể nói cho bạn tại sao mối quan hệ của chúng ta với Thánh Linh lại rất quan trọng và thể nào Ngài ban quyền năng cho chúng ta để làm trọn những ước muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Những sự hiểu biết căn bản này sẽ thôi thúc bạn bước vào một mối quan hệ sâu nhiệm, có ý nghĩa với Ngài.
Chương 1, ngày 2, một quan niệm sai trầm trọng.
Có một lỗi lầm mà nhiều người phạm phải. Họ cố gắng hiểu công việc và quyền năng của Đức Thánh Linh mà trước hết không có hiểu biết Ngài là một thân vị. Điều quan trọng là chúng ta cần nhớ trong lòng và trí của mình rằng chúng ta có một Đức Thánh Linh là một thân vị thiên thượng hay không. Một đấng thánh khiết, khôn ngoan, có năng lực nhưng cũng rất mềm mại, nhạy cảm và đầy lòng trắc ẩn. Chúng ta có tin Ngài là đấng đáng được nhận sự tôn kính, sự tôn thờ, đức tin, tình yêu thương, sự tận hiến và sự đầu phục hoàn toàn từ chúng ta hay không? Hay là chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh chỉ là một ảnh hưởng xuất phát từ Đức Chúa Trời, một thứ quyền lực huyền bí siêu nhiên, không giống như những gì mà chúng ta nghĩ khi chúng ta nói đến tinh thần hào phóng hay tinh thần cạnh tranh. Quan điểm sau thật nông cạn, thô thiển và thuộc tà giáo. Nếu chúng ta tin như vậy, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự kiêu ngạo hay ngạo mạn thuộc linh. Điều này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ vên váo như thể là chúng ta thuộc về nhóm người thiêng liêng hơn những người khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem Ngài là đấng uy nghi, vinh hiển, tuyệt vời, khôn ngoan, tri thức và thánh khiết, và nếu chúng ta tin rằng Thánh Linh là một thân vị, hiệp một với Chúa Cha và Chúa Con nhằm chiếm hữu đời sống của chúng ta và chúc phước cho chúng ta, thì chúng ta sẽ sắp mặt xuống mà thờ tôn Ngài. Ai mà xem Thánh Linh của Đức Chúa Trời như là một ảnh hưởng hay là quyền lực tối cao sẽ cứ nói, tôi muốn có thêm Thánh Linh. Còn ngược lại, người mà xem Ngài là một thân vị tuyệt vời sẽ nói, làm sao tôi có thể dâng mình hơn nữa cho Ngài. Chương 1, ngày 2, nhận thức của chúng ta về Ngài. Một trong những lý do nhiều người nhận thức về Thánh Linh Đức Chúa Trời chỉ là một ảnh hưởng thay vì là một thân vị là do cách mà Thánh Linh được nói đến. Bạn đã từng nghe ai đó nói đến Đức Thánh Linh như là nó chưa? Tôi đã ở trong chức vụ hơn 30 năm. Nếu người ta cho tôi $1 mỗi lần nghe ai đó nói Thánh Linh là nó, thì có lẽ chắc tôi giàu to rồi. Không may thay, nhiều người trong chúng ta đã bỏ lỡ sự hiện diện đầy dẫy của Thánh Linh bởi vì chúng ta đã không tôn trọng Ngài như là một thân vị. Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ không bày tỏ nơi nào Ngài không được tôn trọng. Chúng ta xem trong Matthew đoạn 13 từ câu 54 cho đến câu 58 và Thi Thiên đoạn 89 câu số 7. Tôi muốn lưu ý rằng khi gọi Thánh Linh là một thân vị, tôi không có gọi Ngài là người phàm. Tôi chỉ muốn nói rằng Ngài có những thuộc tính về nhân cách con người. Ngài là chân thần chứ không phải là con người. Nhưng chúng ta phải nhớ, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên Ngài không giống chúng ta giống Ngài. Nhiều hội thánh đã xem Ngài là một thực thể thánh khiết thay vì là một đấng vô cùng thánh khiết. Ngài khát khao trở thành người bạn thân nhất của chúng ta, nhưng chúng ta lại hạn chế sự can thiệp của Ngài trong đời sống chúng ta. Sự thật đáng buồn là chúng ta đã vô tình khước từ mối quan hệ thỏa lòng nhất mà Ngài muốn dành cho chúng ta. Chúng ta hãy xem một số câu kinh thánh minh họa đầy đủ thân vị của Thánh Linh. Ngài có tâm trí, xem trong Roma đoạn 8 câu 27. Ngài có ý chí, xem trong Corinto nhất đoạn 12 câu 11. Ngài có tình cảm như tình yêu và vui mừng, xem trong Roma đoạn 15 câu 30 và Galati đoạn 5 câu 22. Ngài an ủi, xem trong Công vụ đoạn 9 câu 31. Ngài phán xét trong Hebrews đoạn 3 câu 7. Ngài phán rõ ràng, xem trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 1. Ngài dạy dỗ trong Côrintô nhất đoạn 2 câu 13. Ngài có thể bị làm buồn trong Ephesos đoạn 4 câu 30. Ngài có thể bị xúc phạm trong Hebrews đoạn 10 câu 29. Ngài có thể bị chống cự, chúng ta xem trong Công vụ đoạn 7 câu 51. Và Ngài có thể bị nói dối trong Công vụ đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 11. Nếu những thuộc tính này được nói rõ ràng trong Kinh Thánh, thì chúng ta phải hỏi, tại sao Thánh Linh lại bị hiểu nhầm nhiều đến như vậy? Chương 1, ngày 2, chim bồ câu. Khi nhiều người nghĩ về Đức Thánh Linh, tâm trí họ lập tức liên hệ tới chim bồ câu. Tại sao đây thường là mối liên hệ đầu tiên? Đức Thánh Linh có bao giờ bày tỏ dưới dạng hình chim bồ câu hay không? Câu trả lời rõ ràng là không. Trong tất cả 4 sách phúc âm, chúng ta thấy rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự xuống trên Chúa Giê-xu giống như hình chim bồ câu. Xem trong Matthew đoạn 3 câu 16 và Mark đoạn 1 câu 10, Luca đoạn 3 câu 22 và Giăng đoạn 1 câu 32. Nhưng chúng thường không đưa ra những câu nhận xét như cô ta chạy nhanh như gió hay anh ta khỏe như trâu. Đúng không? Nếu tôi nói rằng con trai tôi khỏe như trâu. Nói thế có biến con tôi thành một động vật bốn chân hay không? Chắc chắn là không. Tương tự, nói thánh linh ngự xuống như chim bồ câu thì không có nghĩa rằng nói ngài là chim bồ câu. Có người sẽ nói đúng, nhưng mục sư John ơi, trước ngài Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh được mô tả như ngọn lửa, xem trong Khải Thị đoạn 4 câu 5. Vâng, điều này hoàn toàn đúng, nhưng Kinh Thánh cũng nói, kế đó tôi thấy một chiên con dường như đã bị giết, đứng giữa ngài và bốn sinh vật và bốn trưởng lão, Khải Thị đoạn 5 câu 6. Đây là sự miêu tả của Giăng về Chúa Giê-xu. Bạn và tôi đều biết rằng Chúa Giê-xu chắc chắn không phải là một động vật bốn chân. Tương tự, Thánh Linh không phải là ngọn lửa thần bí đang cháy trước ngài Đức Chúa Trời. Chương 1, ngày 2. Vậy, Đức Thánh Linh là ai? Kinh Thánh nói rất rõ rằng Đức Thánh Linh là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 nói, Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình thể chúng ta và giống như chúng ta. Hãy chú ý, Đức Chúa Trời không có phán, nào, ta hãy tạo dựng con người. Vở kịch của công cuộc sáng tạo cần có ba diễn viên khác nhau, đóng ba vai khác nhau. Đức Chúa Trời nói về chính Ngài là Cha, Con và Thánh Linh. Chúng ta xem trong Công vụ đoạn 10 câu 38 để thấy sự phân biệt khác nhau của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã sức dầu Chúa Giê-xu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép Ngài đi khắp nơi làm việc thiện và chữa lành mọi người bị ác quỷ khống chế vì Đức Chúa Trời ở với Ngài. Trong câu này, chúng ta chứng kiến Chúa Cha sức dầu cho Chúa Giê-xu bằng Thánh Linh. Ba thân vị khác nhau làm việc cùng nhau vì một mục đích chung. Chúng ta xem trong một ví dụ khác. Sau khi chịu báp têm, Đức Chúa Giê-xu bước lên khỏi mặt nước. Kìa, các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như một chim bồ câu và đậu trên Ngài. Kìa, có tiếng từ trời phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Trong Ma-thi-ơ, đoạn 3, từ câu 16 cho đến câu 17. Trong câu chuyện Chúa Giê-xu chịu báp têm này, một lần nữa bạn sẽ thấy rằng các thành viên của Đức Chúa Trời ba ngôi bày tỏ như là ba thân vị khác nhau. Đầu tiên, Chúa Giê-xu được dâng làm báp têm, rồi đến Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài, và cuối cùng, Cha là Đức Chúa Trời từ trên thiên đàng tuyên bố, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Cả ba thành viên làm việc cùng nhau vì một mục đích chung. Tôi sẽ cho bạn một thí dụ căn bản giúp bạn minh họa lẽ thật này. Nước, hay còn gọi là H2O, có thể bày tỏ qua ba hình thức khác nhau. Nhiệt độ sẽ quyết định việc nước ở dạng cứng, lỏng hay là hơi. Thực thể nước, cấu trúc phân tử của nó không bao giờ thay đổi dù chỉ một chút. Nhưng biểu hiện của nó sẽ thay đổi tùy theo môi trường của nước hay nhiệt độ. Tương tự, bản chất trọng tâm của Đức Chúa Trời không thay đổi khi bạn thấy Đức Chúa Con, tức là bạn thấy Đức Chúa Cha, và Thánh Linh được sai đến để khải thị Chúa Con cho chúng ta. Xem trong Giăng đoạn 17 câu 21 và Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 và 18. Đức Chúa Trời có cùng một mục đích, nhưng Ngài có ba biểu hiện khác nhau, hay còn gọi là thân vị. Mỗi thân vị thực hiện những chức năng độc nhất, mặc dầu có ba thân vị, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời. Phục truyền, đoạn 6 câu 4 nói, hỡi Israel, hãy lắng nghe, Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa độc nhất vô nhị. Roma đoạn 3 câu 30 thì nói, chỉ có một Đức Chúa Trời đấng sẽ xưng công bình. Còn trong Gia-cơ đoạn 2 câu 19 cũng nói tương tự, bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng. Lẽ thật nền tảng cho phần còn lại của cuốn sách này, có ba thân vị thiên thượng khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời.
Thank you. Chương 1, ngày 3, thân vị thứ nhất. Đức Thánh Linh thật ra là thành viên đầu tiên của Đức Chúa Trời Ba Ngôi xuất hiện trong Kinh Thánh. Sáng Thế Ký đoạn 1 nói, ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất trong câu 1. Bây giờ, chúng ta xem câu 2. Thuở ấy, đất hoang vắng và trống không, bóng tối bao trùm trên mặt vực thẳm, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Thánh Linh xuất hiện ngay ở Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2. Ngài là thành viên đầu tiên của Đức Chúa Trời Ba Ngôi được nói tên đến. Người ta có thể hỏi, như mục sư John ơi, trong câu 1 Kinh Thánh nói ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất cơ mà. Làm sao ông có thể nói Thánh Linh là thành viên đầu tiên của Đức Chúa Trời Ba Ngôi được đề cập đến trong Kinh Thánh nếu câu đầu tiên đề cập Đức Chúa Trời là Cha? Đó là một câu hỏi hay. Nhưng hãy nhớ, Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo dựng con người theo ảnh tượng của chúng ta. Đức Chúa Trời trong câu 1 là nói về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chứ không phải là một thành viên cụ thể của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Chính vì vậy, thành viên đầu tiên của Đức Chúa Trời Ba Ngôi được xác định theo chức năng của thành viên đó chính là Đức Thánh Linh. Trong câu 2, chúng ta đọc thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Một lần nữa, chúng ta quay trở lại với câu hỏi ban đầu. Đức Thánh Linh là ai? Tôi có thể chứng thực rằng Ngài là thân vị lạ lùng, tuyệt vời, nhân từ, mềm mại, nhạy cảm, có năng lực nhất trên đất này. Rồi bạn hỏi lại, Mục sư John ơi, trên đất này hả? Đúng vậy, trên đất này. Điều chúng ta cần phải hiểu đó là Đức Chúa Cha không ở trên đất này, Ngài hiện ở trên ngai ở thiên đàng. Cũng vậy, Chúa Giê-xu hiện tại cũng không ở trên đất này. Tôi cứ nghe người ta nói, Chúa Giê-xu hiện ở trong lòng tôi. Thế nhưng Kinh Thánh nói rất rõ rằng, Ngài hiện ngồi bên tay hữu của Đức Chúa Trời, xem trong Mác đoạn 16 câu 19. Trong Công vụ đoạn 1 từ câu 9 cho đến câu 11, chúng ta cùng đọc. Khi họ nhìn theo, và một đám mây tiếp Ngài khuất khỏi mắt họ, đang khi Ngài ngự lên, và họ chăm chú nhìn theo lên trời, đột nhiên có hai người mặc y phục trắng đứng bên họ. Hai vị đó nói với họ, hỡi những người Galilê, tại sao các ngươi đứng nhìn lên trời như vậy? Đức Chúa Giê-xu này, đấng vừa được cất lên khỏi các ngươi, sẽ trở lại y như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Hai người đàn ông này thật ra là thiên sứ, nói rõ ràng với các môn đồ rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại y như cách Ngài được cất lên. Nói cách khác, Ngài sẽ không quay trở lại quả đất cho đến khi Ngài đến giữa các đám mây. Chúa Giê-xu đã trở lại trong đám mây hay chưa? Câu trả lời rõ ràng là chưa. Điều này có nghĩa rằng Chúa Giê-xu hiện vẫn còn bên hữu của Đức Chúa Trời ở thiên đàng. Hãy nghĩ đến lúc Ê-tiên bị ném đá. Chúng ta đọc trong Công vụ đoạn 7 câu 55 và câu 56. Nhưng ông được đầy dẫy Thánh Linh, ngước mắt nhìn chăm lên trời và thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời. Hãy tưởng tượng Chúa Giê-xu trong tất cả các vinh hiển của Ngài đang đứng để tôn trọng người tuận đạo của Ngài. Biết trước rằng giây phút thánh thiện này sẽ được kể lại cho những thế hệ tương lai, câu chuyện này là một sự mô tả tuyệt đẹp về một cuộc hội ngộ đầy vinh hiển. Điều này cũng dùng để nhắc nhở sự thật không thể chối cãi rằng Chúa Giê-xu hiện đang ở bên Cha Ngài. Sự thật thì Chúa Giê-xu đã ở vị trí vinh hiển này hơn 2.000 năm qua. Ngài hiện không ở trên đất này. Tôi biết chúng ta thích nói Ngài sống trong lòng chúng ta, nhưng trong thực tế, Đức Thánh Linh của Jesus Christ mới là đấng biến tấm lòng chúng ta thành nơi ngự của Ngài. Điều quan trọng chúng ta cần nhận biết rằng Thánh Linh được nói đến vừa là Thánh Linh của Đức Chúa Cha và Thánh Linh của Chúa Jesus Christ, Chúa Con. Chúng ta xem một số thí dụ về điều này. Trong Philip đoạn 1 câu 19, Phaolô nói, vì tôi biết rằng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em và nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ, tôi sẽ sớm được giải thoát.
Chúa Giêsu nói rõ rằng Ngài phải đi để Thánh Linh có thể đến thay thế chỗ của Ngài. Ở đây Phao-lô nói rõ về Thánh Linh đấng giúp đỡ chứ không phải là hiện thân của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu không còn ở trên đất này nữa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 20, Chúa Giêsu tuyên bố: "Vì chẳng phải các ngươi sẽ tự mình nói, bèn là Đức Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ nói qua các ngươi." Chúa Giêsu đang nói về thời điểm trong tương lai khi các môn đồ chịu sự bắt bớ và thử thách vì cớ phúc âm. Thánh Linh của Cha, hay còn gọi là Đức Thánh Linh, sẽ dẫn dắt họ và đặt vào môi miệng họ đúng lời cần nói. Ngay cả bây giờ, khi tôi viết sách này, những lời này không phải là kết quả của sự hiểu biết hay kinh nghiệm của tôi. Thánh Linh của Cha đang dạy dỗ qua tôi. Tôi đã cố gắng giảng dạy bởi sức riêng của mình. Tôi nói thật đó. Điều đó cuối cùng chỉ là thất bại thê thảm mà thôi. Ấy là bởi ân sủng của Ngài, sự mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh mà tôi mới có thể trở thành người như hiện tại. Tin mừng là Ngài chưa bao giờ để tôi cạn tàu ráo máng. Ngài luôn luôn xuất hiện khi tôi khiêm nhường phục mình dưới Thánh Linh của ân sủng. Xem trong Hebrews đoạn 10 câu số 29. Ngài rất là thành tín, biến những yếu đuối của tôi thành sức mạnh. Chương 1, ngày 3, ba ngôi làm việc như thế nào? Khái niệm ba trong một này có thể rất khó hiểu bởi vì nó thách thức sự hiểu biết hữu hạn của con người. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 5 cho đến câu 7 đưa ra cho chúng ta sự hiểu biết về cách ba ngôi làm việc cùng nhau như một. Có nhiều cách phục vụ khác nhau, nhưng chỉ cùng một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ cùng một Đức Chúa Trời, đấng làm mọi sự trong mọi người. Vì lợi ích chung, sự ban cho của Đức Thánh Linh thể hiện qua mỗi người khác. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 5 cho đến câu 7. Khi chúng ta đọc phân đoạn này, chúng ta thấy rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh đều có những vai trò khác nhau. Chúa Cha vận hành hay khởi sự trong câu 6, Chúa Con cai quản trong câu 5 và Chúa Thánh Linh bày tỏ ở câu 7. Thế nhưng cả ba ngôi làm việc cùng nhau vì một mục đích chung. Nếu bạn và tôi xây một căn nhà, chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần thuê một kiến trúc sư, một quản đốc và công nhân, hay còn gọi là nhà thầu phụ, để xây ngôi nhà đó, đúng không? Trong phần minh họa này, Chúa Cha là kiến trúc sư, Chúa Giêsu là quản đốc và Thánh Linh là công nhân xây dựng ngôi nhà. Ngài là đấng bày tỏ sự sáng tạo. Cả ba vai trò đều quan trọng trong việc xây dựng bất kỳ một căn nhà nào. Chương 1, ngày 3, ngón tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem hai câu chuyện khác nhau của Kinh Thánh nhưng lại nói về cùng một sự việc. Chúa Giêsu vừa mới chữa lành một người đàn ông bị quỷ ám. Người ta rất ngạc nhiên, nhưng những người Pha-ri-si tự nhủ: ông ấy chỉ cậy quyền của quỷ vương để trừ quỷ đó thôi. Xem trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 23 và 24. Trong câu 28 chúng ta đọc phản ứng của Chúa Giêsu với suy nghĩ của họ. Nhưng nếu ta cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi. Luca cũng ghi lại câu chuyện về lời tuyên bố này của Chúa Giêsu, nhưng hơi khác so với trong sách Ma-thi-ơ. Luca đoạn 11 câu 20 nói: "Nhưng nếu ta cậy ngón tay của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi." Cả Luca và Ma-thi-ơ đều nói đến Đức Thánh Linh. Giống như các trước giả thường làm, Luca mô tả chức năng của Đức Thánh Linh, chứ không phải là thân vị của Ngài. Chính vì vậy, chúng ta có thể suy luận rằng Đức Thánh Linh có thể được miêu tả như là ngón tay của Đức Chúa Trời. Chức năng của Đức Thánh Linh không chỉ nhận biết như là ngón tay của Đức Chúa Trời, mà cũng là cánh tay của Đức Chúa Trời, hai bàn tay của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự Ngài bằng cánh tay quyền năng. Trong Thi Thiên đoạn 136 câu 12, Thi Thiên đoạn 8 câu 3 thì công bố: "Khi con lặng ngắm cõi trời cao, công việc của ngón tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt trên không trung." Hầu hết tín hữu không nhận ra rằng Đức Thánh Linh chính là đấng đặt các ngôi sao và hành tinh trên các tầng trời. Ngài là đấng bày tỏ tất cả sự sáng tạo trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, Ngài chờ đợi Chúa Cha khởi sự. Sau đó Chúa Con phải quản trị bằng cách nói, hãy có sự sáng. Bởi vì Chúa Giê-xu là ngôi lời của Đức Chúa Trời, khi nói ra những lời, hãy có sự sáng, Chúa Con quản trị ý muốn của Chúa Cha và Đức Thánh Linh tạo dựng theo những gì được phán ra. Một trong những đoạn kinh thánh yêu thích của tôi nói về sự oai nghi lớn lao và vinh hiển của Thánh Linh, Đức Chúa Trời là Ê-sai, đoạn 4, câu 12 cho đến 15. Kinh thánh nói, ai đã dùng lòng bàn tay lường nước biển, dùng gan bàn tay đo các tầng trời, lấy cái đấu đông bụi đất? Ai lấy bàn cân cân núi lớn, hoặc dùng đĩa cân cân các đồi cao? Ai có thể hướng dẫn được thần của Chúa, hoặc làm quân sư để chỉ dạy Ngài? Ngài đã tham khảo mưu kế của ai? Ai đã chỉ dạy Ngài? Ai đã dạy Ngài con đường công lý? Ai đã dạy Ngài tri thức vô biên? Ai đã chỉ Ngài đường nào để được trí tuệ? Này, các quốc gia khác nào giọt nước trong thùng, họ bị xem như chút bụi dính nơi đĩa cân. Này, Ngài nhấc bổng các đảo như một vật bé nhỏ. Trong câu 12 chúng ta thấy, đấng dùng gan tay đo các tầng trời. Bạn có thể thấy Đức Thánh Linh được nhận biết bởi chức năng của Ngài hay không? Bạn hãy suy nghĩ về điều đó. Thánh Linh của Chúa kiểm soát toàn bộ đại dương. Bạn có thấy Ngài có năng lực mạnh mẽ hay không? Thế nhưng, Ngài đã hạ mình xuống bằng cách đồng ý với Chúa Cha và Chúa Con để đến và cư ngụ trong chúng ta. Thật là một thực tại lạ lùng và đầy kinh ngạc. Chương 1, ngày 4, Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Chúng ta xem vai trò của Thánh Linh trong sự sáng tạo con người. Chúng ta đọc, Chúa Đức Chúa Trời dùng bụi đất nắng nên con người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi. Con người trở nên một sinh vật có linh hồn. Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 7. Thánh Linh chính là đấng đã nắng Adam và hà hơi vào lỗ mũi của ông. Tại sao tôi biết điều này là đúng? Gióp đoạn 33 câu 4 nói, thần của Đức Chúa Trời đã tạo nên tôi, hơi thở của đấng toàn năng đã ban cho tôi sự sống. Đức Thánh Linh không chỉ nắng và thổi sự sống vào lỗ mũi của Adam, Ngài cũng nắng và thổi sự sống vào trong bạn và tôi. Thi Thiên đoạn 139 câu 13 nói, vì chính Ngài đã dựng nên hình hài của con, Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ con. Thật vậy, Thánh Linh Đức Chúa Trời đã tạo thành mọi thứ mà chúng ta thấy. Vì Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời vĩ đại tạo dựng mọi sự. Sự sáng tạo mà chúng ta thấy được bày tỏ vì Thánh Linh đã thi hành ước muốn sáng tạo của Chúa Cha. Tôi hy vọng đó là bằng chứng để cho bạn thấy Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem một số danh xưng khác nhau được dùng để nói về Thánh Linh trong Kinh Thánh. Ngài được gọi là Đức Thánh Linh 96 lần, Thánh Linh của Chúa 28 lần, Thánh Linh của Đức Chúa Trời 26 lần, Thánh Linh đời đời trong Hebrew đoạn 9 câu 14, Đấng giúp đỡ Chúa Giê-xu nói 4 lần trong phúc âm văn, Đấng an ủi được dùng trong bản dịch Kinh Thánh The Amplified Bible, Đấng Thánh Thi Thiên đoạn 78 câu 41 là Chúa, Côrintô nhì đoạn 2 câu 17, Thần lẽ thật, 4 lần, Thánh Linh của Đấng Christ, Roma đoạn 8 câu 9 và Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 11, Thánh Linh của Chúa Giê-xu Christ, Philip đoạn 1 câu 19, Thần mưu lược, Ê-sai đoạn 11 câu 2, Thần tri thức, Ê-sai đoạn 11 câu 2, Thần quyền năng, Ê-sai đoạn 11 câu 2, Thần thông sáng, Ê-sai đoạn 11 câu 2, Thần khôn ngoan, Ê-sai đoạn 11 câu 2, Thần kính sợ Chúa, Ê-sai đoạn 11 câu 2, Thánh Linh của Cha, Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 20, Thánh Linh vinh hiển, xem trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 14, Thánh Linh ân sủng, Sa-cha-ri đoạn 12 câu 10, Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 29, Linh phán xét, Ê-sai đoạn 4 câu 4, Linh thiêu đốt, Ê-sai đoạn 4 câu 4, Thánh Linh Sự Sống, Roma, đoạn 8, câu 2, Linh Yêu Thương, Timôthê Nhì, đoạn 1, câu 7, Linh Quyền Năng, Timôthê Nhì, đoạn 1, câu 7, Linh của Tâm Trí Tỉnh Táo, Timôthê Nhì, đoạn 1, câu 7, Linh Tiên Tri, Khải Thị, đoạn 19, câu 10, Linh Khải Thị, Ê-phê-sô, đoạn 1, câu 17, Linh Thánh Khiết, Roma, đoạn 1, câu 4, Thánh Linh của Đức Chúa Trời Chí Thánh 4 lần trong Daniel. Ngài thật xứng đáng, Ngài thật quyền năng và Ngài là đấng lạ lùng. Chương 1, ngày 4, Chúa Giê-xu hoàn toàn lệ thuộc Thánh Linh. Chúa Giê-xu hoàn toàn lệ thuộc Thánh Linh. Ngài được thụ thai bởi Thánh Linh. Ngài được Thánh Linh dạy dỗ. Ngài được Thánh Linh ban cho quyền năng tại sông Giô-đan. Ngài không làm một phép lạ nào cho đến khi Ngài được báp têm bằng Thánh Linh. Xem trong câu chuyện của Giăng nói về phép lạ đầu tiên mà Chúa Giê-xu đã làm tại Ca-na-an xứ Ga-li-lê. Giăng đoạn 1, câu 29 cho đến câu 34 và đoạn 2, từ câu 1 cho đến câu 11. Ngài được Thánh Linh hướng dẫn, Ngài chỉ nói những gì Ngài nghe Thánh Linh nói. Trong Giăng đoạn 14 câu 10, Chúa Giê-xu phán, những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, nhưng là Cha, đấng ở trong ta đang làm việc của Ngài. Chú ý, Chúa Giê-xu không nói Cha ở trên trời, Ngài phán, Cha, đấng ở trong ta. Khoan đã, mục sư John ơi! Ý ông là Chúa Giê-xu đang nói đến Thánh Linh như là Cha của Ngài. Tại sao lại không chứ? Hãy nghe những gì thiên sứ nói với Joseph. Chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì thai nhi trong dạ nàng đã được thụ thai bởi Đức Thánh Linh. Matthew đoạn 1 câu 20 nói như vậy. Chúa Giê-xu được thụ thai bởi Thánh Linh, nên Ngài nói đến Thánh Linh như là Cha đấng ở trong ta. Sự thật thì Chúa Giê-xu và Thánh Linh luôn luôn làm việc cùng nhau trong suốt thời gian Chúa Giê-xu ở trên đất. Đúng vậy, Chúa Giê-xu đã tuyên bố lời này, con không thể tự mình làm chi được, trong Giăng đoạn 5 câu số 19. Nếu Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, cần một sự cộng tác liên tục với Thánh Linh nhằm hoàn thành sứ mạng của Ngài, thì chúng ta lại càng cần Thánh Linh giúp đỡ chúng ta hoàn thành sứ mạng của mình. Không ai biết Thánh Linh rõ hơn Chúa Giê-xu. Chúng ta xem trong những gì Chúa Giê-xu nói về vai trò, nhân cách, thuộc tính, quyền năng và những khả năng khác trong đời sống của chúng ta. Trong Giăng đoạn 14 câu 15 cho đến câu 18, Chúa Giê-xu công bố, nếu các ngươi yêu kính ta, hãy vâng giữ các điều răn ta. Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một đấng an ủi khác, để Ngài có thể ở với các ngươi mãi mãi. Ngài là thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ trở lại với các ngươi. Có rất nhiều bài học quý báu trong phân đoạn này. Trước hết, bạn để ý Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi yêu kính ta, hãy vâng giữ các điều răn ta. Thật thú vị khi Chúa Giê-xu dẫn nhập lời nhận xét của Ngài về Đức Thánh Linh bằng một sự nhắc nhở nhằm nhận biết thẩm quyền tối cao của Chúa Giê-xu, quyền làm Chúa của Ngài. Ngài nhấn mạnh việc chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Phi-e-rơ củng cố lẽ thật này. Chúng tôi là nhân chứng cho các điều ấy, và Thánh Linh đấng đã ban cho những ai vâng lời Ngài cũng làm chứng cho những điều ấy, trong Công vụ đoạn 5 câu 32. Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho ai vâng lời Ngài. Để ý Chúa Giê-xu nói trong Giăng đoạn 14 câu 16 rằng, ta sẽ cầu xin Cha và Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng an ủi khác. Chúng ta xem chữ khác trong tiếng Hy Lạp. Trong cả Tân Ước có hai chữ Hy Lạp được dịch là khác trong tiếng Việt, đó là heteros và allos. Heteros có nghĩa là khác nhưng khác loại, còn allos có nghĩa là khác nhưng cùng loại. Câu hỏi chúng ta nên hỏi là, Chúa Giê-xu dùng chữ nào ở đây? Trước khi tôi đưa cho bạn câu trả lời, tôi sẽ nêu ra một thí dụ minh họa sự khác biệt giữa hai chữ Hy Lạp này. Bạn hãy tưởng tượng cảnh này nha. Thí dụ tôi cho bạn một quả táo. Sau khi bạn ăn táo, tôi hỏi bạn, bạn có muốn ăn trái cây nào khác nữa không? Nếu bạn trả lời là, muốn chứ. Và tôi đưa cho bạn một trái cam. Tôi đã đưa cho bạn một trái khác. Do đó, tôi đã đưa cho bạn một loại trái cây khác. Cam là một loại trái cây, nhưng nó là một trái khác trái táo. Đây là thí dụ về chữ heteros. Bây giờ, nếu bạn xin thêm ít trái cây và tôi đưa cho bạn trái táo thứ hai, thì bạn sẽ nói tôi đã cho bạn cùng một loại trái cây. Đây là thí dụ về chữ allos. Quay trở lại câu hỏi ban đầu. Khi Chúa Giêsu nói Cha sẽ ban cho chúng ta một đấng giúp đỡ khác, thì Chúa đang dùng chữ gì? Ngài dùng chữ allos. Vậy Ngài nói, Cha sẽ ban cho các ngươi một đấng giúp đỡ khác giống như ta. Nói cách khác, Chúa Giêsu nói rằng Ngài và Đức Thánh Linh có bản chất giống nhau. Chương 1, ngày 5, bạn đồng hành trọn đời. Một chữ khác mà Chúa Giêsu dùng trong Giăng đoạn 14 câu 16 là chữ đấng giúp đỡ. Chữ Hy Lạp là Paracletos. Chúa Giêsu cũng được nói đến là Paracletos trong một thư tín của Giăng. Hỡi các con thơ của tôi, chúng ta có một đấng biện hộ Paracletos trước mặt Đức Chúa Cha. Đó là Đức Chúa Giêsu Christ, đấng công chính trong Giăng nhất đoạn 2 câu 1. Cả Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh đều được thực hiện vai trò giúp đỡ hay là Paracletos. Vậy, chữ Hy Lạp này có nghĩa là gì? Trong tiếng bản ngữ của thời Chúa Giêsu, chữ này được dùng để mô tả là một người luật sư biện hộ cho một vụ kiện của ai đó. Nó cũng được dùng để mô tả một người tư vấn riêng hay một huấn luyện viên về cuộc sống. Paracletos được ghép từ hai chữ Hy Lạp là para và kaleo. Para có nghĩa là rất gần gũi. Phaolô dùng chữ này để mô tả mối quan hệ của ông với Timôthê. Không có ai gần gũi Phaolô hơn là sứ đồ Timôthê, xem trong Philip đoạn 2 câu 20. Vợ tôi, Lisa, rất là para với tôi. Không có ai trên đất này gần gũi tôi hơn là vợ tôi. Tôi dùng chữ đó để mô tả mối quan hệ của tôi với vợ. Chữ Hy Lạp thứ hai đó là kaleo, có nghĩa là vẫy gọi hay là mời gọi. Chữ này thường được dùng trong Kinh Thánh khi các sứ đồ mô tả sự kêu gọi của họ. Chẳng hạn, khi Phaolô nói, tôi được kêu gọi trở thành sứ đồ cho dân ngoại, ông dùng chữ Hy Lạp là kaleo. Khái niệm về một sự kêu gọi liên tưởng đến định mệnh và hành động. Khi chúng ta ghép hai chữ này lại, chúng ta sẽ hiểu biết hơn về những gì Chúa Giêsu đang nói. Về cơ bản, Ngài nói rằng Đức Thánh Linh được kêu gọi để gần gũi ở cạnh mỗi một người trong chúng ta mãi mãi để huấn luyện, hướng dẫn, dạy dỗ và tư vấn trong hành trình của cuộc đời chúng ta. Đây là sự kêu gọi hay phận vụ của Ngài. Ngài mãi mãi đồng hành với chúng ta để giúp đỡ mà không bao giờ mệt mỏi. Chúa Giêsu nói rằng Đức Thánh Linh sẽ ở với chúng ta đời đời trong Giăng đoạn 14 câu 16. Ngài sẽ không bao giờ lìa hay bỏ chúng ta. Thật là một lời hứa tuyệt vời. Thực chất Chúa Giêsu muốn nói rằng Đức Thánh Linh sẽ tiếp nối chính công việc và sứ mạng của Ngài, Chúa Giêsu, trong cuộc đời của chúng ta. Tôi hay nghe người ta nói, giá mà tôi có thể bước đi với Chúa Giêsu, tôi có thể hỏi Ngài nhiều câu hỏi. Tại sao lại không trình dâng những câu hỏi đó cho Đức Thánh Linh? Đây là chỗ mấu chốt mà nhận thức của chúng ta về Đức Thánh Linh đóng vai trò quan trọng. Nếu chúng ta chỉ nhận biết Ngài như là một thực thể mơ hồ, chúng ta sẽ không đến với Ngài như một đấng có khả năng dạy dỗ hay huấn luyện chúng ta. Đức Thánh Linh là thần, chứ không phải là một thực thể. Nếu chúng ta thật sự tin Ngài như Kinh Thánh nói về Ngài, chúng ta sẽ đến với Ngài trong sự tôn kính, biết rằng Ngài là đấng toàn tri và toàn năng, đấng sẵn sàng và có khả năng dạy dỗ, giúp đỡ và huấn luyện chúng ta. Đúng vậy, Ngài muốn nói chuyện thân mật với chúng ta. Nhưng buồn thay, Đức Thánh Linh có lẽ là thân vị bị bỏ lơ hơn hết trong hội thánh. Có bao nhiêu lần chúng ta nhóm lại, nhưng Ngài không được tôn trọng hay thậm chí không được nhắc đến. Thường thì chúng ta sống hết buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và thậm chí cả ngày mà không nói một lời nào với đấng được kêu gọi để cư ngụ đời đời trong chúng ta và đồng đi với chúng ta. Chương 1, ngày 5, câu nói mở màn. Chúa Giê-xu đã tuyên bố một câu nói đầy kinh ngạc trong Giăng đoạn 16 câu 7. Nhưng ta nói thật với các ngươi. Trước khi chúng ta tiếp tục với phân đoạn này, tôi để một ít thời giờ để vẽ lên một bức tranh cho bạn. Chúa Giê-xu đang nói với các môn đồ. Chúa đã ở đó với họ được 3 năm. Mọi lời Ngài đã từng phán đều được ứng nghiệm. Ngài phán, hỡi sóng gió, hãy yên lặng. Và nó lặng yên. Ngài phán, các con sẽ tìm thấy một con lừa ở đó. Và quả thật vậy, có con lừa ở đó. Ngài biết có một kẻ phản bội trong số các môn đệ Ngài ngay cả trước khi kẻ phản bội đó lộ diện. Ngài ra lệnh cho cây vả chết đi và nó héo khô trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mọi điều Chúa Giê-xu phán ra đều được ứng nghiệm. Thế nhưng, Ngài lại mở đầu câu nói này với những lời, tuy nhiên, ta nói thật với các ngươi. Về cơ bản, những gì Chúa Giê-xu sắp nói đây sẽ làm các môn đồ sững sờ. Nên, Ngài cần phải đảm bảo rằng họ biết là Ngài nói sự thật với họ. Chúa Giê-xu nói gì đây? Tuy nhiên, ta nói thật với các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng an ủi Paracletos sẽ không đến với các ngươi, nhưng nếu ta đi, ta sẽ phái Ngài đến với các ngươi. Trong Giăng đoạn 16 câu 7. Bản dịch The New Living Translation dịch, ta đi là tốt nhất cho các ngươi. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các môn đồ. Người lãnh đạo của bạn, người mà bạn biết là con Đức Chúa Trời vừa mới nói cho bạn biết là Ngài cần phải đi xa khỏi bạn. Và sự ra đi của Ngài là vì cớ lợi ích của bạn. Đối với tôi, điều đó nghe thật vô lý quá. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời, thì việc Ngài ở lại sẽ đem lại lợi ích hơn cho bạn, đúng không nào? Tôi đoán chắc rằng các môn đồ cũng nghĩ tương tự. Cũng chính vì lý do này mà Chúa Giê-xu mở đầu bằng câu ta nói thật cùng các ngươi. Vậy tại sao Chúa Giê-xu ra đi lại là tốt hơn cho các môn đồ và các thế hệ tín hữu tương lai, gồm cả bạn và tôi? Hãy xem xét điều này. Nếu Chúa Giê-xu không bao giờ lìa thế gian, thì Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ đến để đồng hành cùng chúng ta. Nếu tôi muốn nhận một điều gì đó từ Chúa Giê-xu, tôi sẽ phải đi nhiều dặm chỉ để gặp Ngài. Hành trình của tôi có lẽ bắt đầu bay đến Tel Aviv, là phi trường nhộn nhịp nhất trên thế giới. Sau đó tôi phải thuê một chiếc xe hơi, lái đến Galilee và hy vọng tìm được một nơi ở tử tế. Khách sạn thì chắc chắn là đầy rồi. Sau đó tôi phải tìm Chúa Giê-xu. Sẽ rất khó khăn bởi vì hàng triệu người đang chờ để nói chuyện với Ngài. Sau khi gặp được Ngài, tôi phải vượt qua cả một hàng dài vô số những người xếp hàng vì ai cũng muốn hỏi Chúa Giê-xu câu hỏi nào đó hay trình dâng một nhu cầu nào đó cho Ngài. Bởi vì có một hàng dài nhiều người đang xếp hàng chờ nên có lẽ tôi chỉ có tối đa là 60 giây nói chuyện với Chúa Giê-xu. Tôi cần phải chuẩn bị câu hỏi hay nhu cầu trước và hãy nhớ Ngài cũng cần ngủ, nghỉ, ăn và uống nên Ngài chỉ có lẽ còn 14 giờ mỗi ngày để dành cho đoàn dân đông. Tính theo cách này, Chúa Giê-xu chỉ có thể gặp 840 người một ngày nếu Ngài dành mỗi người 60 giây. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu phải mất 1.190 ngày. Có nghĩa là 3,26 triệu năm để gặp gỡ 1 triệu người. Nhưng hãy nhớ rằng sẽ có những người khác gia nhập vào dòng người. Và chuyện gì xảy ra nếu Ngài bỏ qua một vài hàng khi có những người có nhu cầu cấp thiết? Những người này sẽ được ưu tiên trước, phải không nè? Tôi nghĩ đến đây thì chúng ta có thể đoán được để tiếp xúc với Chúa Giê-xu theo cách này hầu như là chuyện không tưởng. Và tin mừng là Thánh Linh luôn luôn ở đây với chúng ta. Ngài không cần phải ngủ nghỉ hay ăn uống. Ngài cùng một lúc có thể thực hiện hàng tỷ cuộc nói chuyện với hàng tỷ người khác nhau. Khi chúng ta để cho nhận thức của chúng ta về Thánh Linh hoàn toàn được biến đổi bởi lời Chúa, thì chúng ta sẽ bắt đầu hiểu tại sao Chúa Giê-xu lại phán, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Hãy nhớ, Đức Thánh Linh cũng giống như Chúa Giêsu, Ngài dạy dỗ giống Chúa Giêsu, Ngài giảng giải những lẽ thật thuộc về Đức Chúa Trời giống Chúa Giêsu và Ngài ở đây với chúng ta. Bạn có bắt đầu nhìn thấy Ngài thật diệu kỳ chưa? Ngay cả khi tôi đang viết những lời này, Thánh Linh vẫn mở mắt tôi thấy có nhiều cách mà tôi đã giới hạn tiếng phán và sự hiện diện của Ngài trong đời sống của tôi. Một lần nữa, Ngài là đấng hướng dẫn, đấng tư vấn, đấng bảo vệ và đấng huấn luyện chúng ta. Chúng ta cần Ngài tham gia tích cực trong đời sống của chúng ta. Ở chương sau, chúng ta sẽ đào sâu về ý nghĩa của việc sống tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời đáng kính.